sự thánh thiện và công bình trong kinh ngợi khen của mẹ Maria. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Trong kinh ngợi khen, mẹ Maria chúc tụng Chúa là đấng toàn năng, nhân từ và thánh thiện. Một trong những cảnh tượng được tiên tri Isaiah ghi lại trong chương 6, từ câu 1 đến câu 4, thật kinh hãi. Tiên tri Isaiah mô tả như sau. Năm vua Uzia băng hà, tôi thấy Chúa ngự trên ngai rất cao. Tà áo của Ngài bao phủ đền thờ. Phía trên Ngài có các thần Seraphim đứng chầu. Mỗi vị có 6 cánh, 2 cánh để che mặt, 2 cánh để che chân và 2 cánh để bay. Các vị đối đáp tung hô, thánh, thánh, chí thánh. Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa. Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển, khắp đền thờ khói tỏa mịt mù. Khi nói Thiên Chúa là đấng thánh, điều đó có nghĩa gì? Mẹ Maria trả lời như sau. Danh Ngài là thánh. Bản tính của Thiên Chúa là thánh thiện. Thật ra nói như thế cũng chẳng giải thích được điều gì. Con người không thể định nghĩa mà chỉ có thể cảm nghiệm sự thánh thiện của Thiên Chúa mà thôi. Sự thánh thiện vừa hấp dẫn lại cũng vừa xui đuổi. Càng ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa, con người càng nhận ra thân phận tội lỗi của mình. Chính vì thế mà sau khi mô tả sự thánh thiện của Thiên Chúa, tiên tri Isaiah đã phải thốt lên. Khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người miệng ô uế. Dù vậy, Isaiah vẫn đón nhận sứ mệnh đi rao giảng sự sám hối cho một dân tộc đang lầm lạc. Tiên tri đã đáp trả tiếng gọi của Chúa, và tôi nghe tiếng Chúa phán, ta sẽ sai ai, và ai sẽ ra đi. Lúc ấy tôi đã thưa, lạy Chúa, này con đây, xin Chúa hãy sai con đi. Sự thánh thiện của Thiên Chúa không những chỉ được tỏ bày trong các thị kiến của các vị tiên tri, mà còn được thể hiện qua các hành động của Ngài là giải phóng và thiết lập giao ước với Israel. Thiên Chúa của Kinh Thánh là một Thiên Chúa không ngừng hoạt động trong lịch sử con người để giải phóng nó khỏi xích xiềng của tội lỗi và những cơ cấu xã hội bất công vùi dập phẩm giá con người. Câu chuyện xuất hành là một điển hình của những hoạt động, qua đó Thiên Chúa hằng tỏ ra quan tâm đến con người. Và Thiên Chúa vẫn tiếp tục giải phóng dân riêng của Ngài. Ngài vẫn luôn nhớ đến giao ước ngay cả khi dân Israel quên Ngài, để chạy theo các thần tượng giả trá. Dù cho dân riêng có bất trung, Thiên Chúa vẫn một mực thủy chung. Sự thánh thiện của Thiên Chúa không những chỉ được cảm nghiệm qua việc Ngài giải phóng và tái lập Israel, mà còn cả qua việc Ngài đòi hỏi Israel phải thực thi công bình. Chính vì Thiên Chúa là đấng thánh, mà Israel, dân của giao ước, cũng phải thánh thiện và công bình. Sách xuất hành đã rất minh bạch về đòi hỏi này. Chúng ta đọc được mệnh lệnh như sau. Người không được đối xử tệ bạc với bất cứ quả phụ hay cô nhi nào. Nếu người cư xử như thế, chắc chắn ta sẽ lắng nghe tiếng kêu cứu của họ. Ta sẽ nổi giận và sẽ sát hại ngươi bằng gươm. Những lời này mang tính tiên tri và đồng thời cũng trở thành một chủ đề chính của tất cả các tiên tri. Israel sẽ chẳng bao giờ trở nên phồn thịnh bằng việc bóc lột người nghèo và những kẻ cô thân cô thế. Thiên Chúa không phải là đấng mà người ta có thể mua chuộc bằng lễ tế hay các cử hành phụng vụ. Sự thánh thiện của Thiên Chúa đòi hỏi công bình. Trong sách tiên tri Amos, Thiên Chúa phán như sau. Ta chê ghét các thứ lễ lạc của các ngươi, và ta không hề vui thích trong những biểu dương rầm rộ của các ngươi. Hãy cất khỏi ta những ca khúc ồn ào. Ta chẳng muốn nghe cung điệu của Lục Huyền Cầm. Nhưng hãy để cho công bình được cuồn cuộn chảy như nước, và sự công chính vụt lên suối nguồn. Sự thánh thiện của Thiên Chúa được cảm nghiệm trong mối quan tâm mà Ngài dành cho người nghèo, kẻ yếu đuối, cô nhi, quả phụ. Mẹ Maria có thể tuyên xưng, danh Ngài là Thánh bởi vì, là một người nghèo, mẹ đã nhìn xuống sự thấp hèn và nghèo nàn của mẹ. Tân ước không chỉ nhắc lại sự cam kết của Thiên Chúa đối với người nghèo, mà gia tăng cam kết ấy, bởi vì Thiên Chúa đã trở nên nghèo trong mẹ Maria. Chúa Giê-xu đi khắp nơi để rao giảng tin mừng cứu độ cho mọi người. Tuy nhiên, những kẻ tự cho là công chính và quyền thế đã khước từ một tin mừng như thế, và đã sát hại những kẻ rao giảng tin mừng. Đây là sự đáp trả của thế gian đối với sự thánh thiện và lòng nhân lành của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chính người nghèo, người tội lỗi và những kẻ bị đẩy ra bên lề xã hội là những người đã mở rộng tâm hồn cho Chúa Giê-xu. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị không thể chịu đựng nổi những lời của Ngài, cho nên đã đóng đinh Ngài vào thập giá. Thập giá là nơi Thiên Chúa tự đồng hóa hoàn toàn với những người cô thế và bị bỏ rơi. Tuy nhiên, thập giá lại mở đường cho ngôi mộ trống và vinh quang phục sinh. Thiên Chúa chiến thắng quyền lực của áp bức, bất công và sự chết qua chiến thắng của sự sống, tình yêu và niềm hy vọng. Sự thánh thiện của Thiên Chúa luôn luôn tìm kiếm sự hòa giải và chữa trị. Người nghèo cần biết rằng dưới mắt Thiên Chúa họ không là người nghèo chỉ vì họ có ích của cải. Người giàu cũng cần phải biết rằng dưới mắt Thiên Chúa họ chẳng là người giàu có hơn chỉ vì họ có nhiều của hơn. Vấn đề cốt lõi cho mỗi người vẫn là Thiên Chúa là ai? Ai là đấng mang lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống của bạn? Bạn sẽ tôn thờ ai? Mẹ đã đưa ra một câu trả lời dứt khoát. Mẹ hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Đấng đã làm những điều trọng đại cho mẹ. Chính Thiên Chúa là đấng giải phóng và săn sóc cho người nghèo và những kẻ thấp hèn. Tuy nhiên, câu trả lời của mẹ Maria đã không được đón nhận. Con người vẫn không muốn chấp nhận quyền chủ tể của Thiên Chúa. Ở thời đại của mẹ, cũng như ngày nay, vẫn luôn có những quyền lực ngăn cản con người chấp nhận quyền chủ tể của Thiên Chúa. Những quyền lực đó là tiền của, quyền lực, danh tiếng, sắc đẹp và lạc thú. Bao lâu những thần tượng ấy vẫn còn đầy dẫy trong tâm hồn con người, thì con người khó có thể tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Kinh Thánh không ngừng nói đến nhu cầu phải hoán cải. Nhưng thế nào là hoán cải? Hoán cải không chỉ là quyết tâm hay đoan hứa cố gắng để trở nên một con người tốt hơn. Hoán cải thiết yếu là thay đổi hoàn toàn trong cách thẩm định các giá trị và hiện hữu trong trần thế. Hoán cải đòi hỏi phải từ bỏ nếp sống cũ và khởi đầu một nếp sống mới. Hoán cải là ra khỏi cái ảo tưởng của sự tự mãn và từ bỏ các thần tượng của hủy hoại để quay về với Thiên Chúa của giao ước. Chúng ta thấy được một sự thay đổi tận căn như thế trong sách Tiên tri Ô-xê. Vị tiên tri này được sai đi rao giảng trong vương quốc phía bắc của Israel. Chủ đề trọng tâm của ông là sự chiến thắng cuối cùng và tình yêu tha thứ của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa là trọng tâm của mọi thay đổi và hoán cải. Trái tim con người chỉ có thể thay đổi là bởi vì tình yêu Thiên Chúa đã dọn đường. Vị tiên tri này đã cưới một cô gái điếm làm vợ, và sự bất trung của cô làm cho ông đau khổ nhiều. Nhưng ông vẫn một mực trung thành với những cam kết của mình. Đi từ kinh nghiệm bản thân, Tiên tri Ô-xê quả quyết rằng Thiên Chúa cũng thủy chung như thế. Israel chẳng khác nào cô gái điếm mà ông đã cưới làm vợ. nhưng sự bất trung của Israel chẳng làm lung lay được sự thủy chung của Thiên Chúa. Ngài vẫn tiếp tục yêu thương Israel như ông yêu thương người vợ bất trung của ông. Đây là ý tưởng chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.